Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu Phần 5. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, quan sát đại địa ngục hợp, xem còn có nơi nào khác nữa. Vì ấy thấy nghe biết, lại có dùng khác tên Nhất Thiết Căn Diệt, là dùng thứ 11 của địa ngục hợp. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh vào nơi đây? Vì ấy thấy có người thích và thường sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nên sanh vào dùng Nhất Thiết Căn Diệt của địa ngục hợp. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh, trộm cắp đã nói ở trước. Này nói về việc tà hạnh, có người ham dâm dục, hành dâm với phụ nữ ở nơi miệng hoặc hậu môn, chứ không phải tại nữ căn. Do nghiệp ác ấy, khi chết, người đó bị đọa vào dùng Nhất Thiết Căn Diệt của địa ngục hợp, chịu khổ não lớn, bị bỏ đầy lửa vào miệng, bị lấy chĩa sắt khoét miệng cho rộng ra, rồi dùng bát sắt nóng đựng nước đồng sôi rót vào. Nơi ấy còn có trùng đen bằng sắt nóng, thân trùng bốc lửa. 11 chốn thuộc địa ngục ấy đều bốc lửa tạo thành một dành đai lửa thiêu tội nhân ở bên trong. Tuy bị thiêu nhưng họ vẫn sống lại và thường xuyên bị thiêu. Có kiến sắt thân có lửa nóng đục mắt tội nhân để ăn. Tội nhân bị rót nước chì thiết sôi vào đầy tai, bị dao lửa nóng bén cắt mũi, cắt lưỡi, bị mưa dao nóng bén cắt thân. Tất cả các căn đều chịu khổ não lớn. Sự khổ não cùng cực mà tội nhân nơi địa ngục phải chịu không gì có thể thí dụ được. Nay chỉ nói một chút ít về nó, như là đem đèn so sánh với mặt trời. Nỗi khổ phải chịu dưới địa ngục cũng không gì có thể so sánh, vì niềm vui trên cõi trời là thù thắng, nỗi khổ dưới địa ngục thì nặng nề. Nay chỉ nói một phần nhỏ về nỗi khổ vui này. Khổ não mà tội nhân phải chịu đựng dưới địa ngục là rất chắc chắn và nặng nề. Hễ còn nghiệp ác thì còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết rồi, người ấy mới thoát được cõi địa ngục đó. Nếu trong quá khứ lâu xa có nghiệp lành chín mùi, không sanh vào hàng ngạ quỷ, súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ứng với nghiệp, gặp phải người vợ không trinh tiết, thông dâm với người khác, bàn mưu với kẻ khác để giết chồng, hoặc là du khống để quan trên giết, hoặc pha thuốc độc giết, hoặc đợi người chồng ngủ rồi dùng dao giết. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Nghiệp ác chưa hết thì phải nhận chịu, không thể thoát được. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quan sát địa ngục hợp xem còn xứ nào nữa. Vì ấy thấy nghe biết còn có dùng tên Vô Bỉ Ngạn Thọ Khổ, là dùng thứ 12 của địa ngục hợp. Chúng sanh do nghiệp gì mà sanh ở nơi này? Vì ấy thấy có người thích và thường sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nên bị đọa vào dùng Vô Bỉ Ngạn Thọ Khổ ở địa ngục hợp. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh, trộm cắp đã nói ở trước. Còn tà hạnh là có người khởi tâm dâm dục, nhớ nghĩ đến vợ mình, nên hành dâm với phụ nữ khác. Do nghiệp ác ấy, khi chết người này bị đọa vào dùng Vô Bỉ Ngạn Thọ Khổ ở địa ngục hợp, chịu các khổ não lớn, như bị lửa đốt, dao cắt, dùi tro nóng, bị bệnh đau. Ở bờ ấy, họ không kiếm được một nơi an ổn, mà phải chịu các khổ não không thể thí dụ đã nói ở trước. Tội nhân nơi địa ngục bị tâm lừa dối nên thọ khổ như vậy. Trong vô lượng trăm ngàn năm thường bị thiêu nướng, hoặc nấu, hoặc đánh. Hễ còn nghiệp ác thì họ còn chịu khổ không dứt. Đến khi nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi cõi địa ngục ấy. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh làm ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì thường nghèo thiếu, làm nô lệ, mọi rợ ở nơi nguy hiểm, vắng vẻ trong đồng hoang, hoặc trên núi, và thường bị bệnh khổ. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quan sát địa ngục hợp, tìm xem còn có dùng nào nữa. Vì ấy thấy nghe biết có dùng khác tên bát đầu ma, là dùng thứ 13 của địa ngục hợp. Chúng sanh do nghiệp gì mà sanh ở nơi này? Vì ấy thấy có người tích tụ nghiệp sát sanh trộm cắp tà hạnh, nên bị đọa vào dùng bát đầu ma thuộc địa ngục hợp. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh trộm cắp như đã nói ở trước. Còn tà hạnh là gì? Đó là sa môn. Tự biết là sa môn, lúc còn ở đời đã từng hành dâm cùng phụ nữ và nếm vị hấp dẫn của dục. Nay tuy là tỳ kheo nhưng vẫn còn nhớ nghĩ đến việc ấy. Lúc ngủ nằm mộng thấy phụ nữ ấy, vì không khéo quan sát vị ngọt của dục nên hành dâm với người nữ ấy. Khi thức dậy, người đó tham đắm nhớ nghĩ đến việc phi phạm hạnh rồi sanh tâm vui sướng, ca ngợi công năng của dâm dục với người khác, cười đùa vui vẻ, thích và thường làm như vậy. Do nghiệp ác đó, khi chết người ấy bị đọa vào dùng bát đầu ma của địa ngục hợp, chịu khổ não lớn. Nỗi khổ đó là tất cả những thứ ở địa ngục này đều tạo ra màu sen hồng, hoặc là tương tự như vậy. Tất cả dùng đó đều có màu đỏ và phát ra ánh sáng đỏ. Ngục tốt bắt tội nhân đem nấu trong vạc, hoặc bỏ vào cối sắt, rồi dùng chày sắt giả. Nếu thoát khỏi sự khổ đau ở vạc nước sôi và cối giả, từ xa người ấy thấy hoa sen hồng ở trong ao nước trong, liền vội vàng đến đó, hy vọng sẽ được cứu giúp che chở. Họ nghĩ rằng đến nơi ấy sẽ được an lạc. Tội nhân đó đói khát khổ não, trông cậy vào hoa sen hồng nên tăng tốc độ lên cả trăm ngàn lần. Trong khi chạy đến ao sen và bị trăm ngàn móc sắt ở trên đường đi làm chân bị thương, bày quả tim trên đất, móc sắt lại móc rách quả tim. Nếu lưng đụng đất, móc sắt liền cào lưng. Nếu hông đụng đất, móc sắt liền phá hông. Nếu tội nhân ngồi, móc sắt liền đâm thủng lên. Họ bị thiêu nấu, đói khát, thân thể khô đét, buồn rầu la khóc, than thở với nhau. Tâm trạng như vậy, tất cả tội nhân đều nhìn hoa sen hồng. Ngục tốt đứng sau lưng cầm dao bén, búa hoặc gông để cắt, chặt và đánh tội nhân. Tội nhân làm đủ cách để được cứu giúp che chở. Đến ao hoa sen hồng, leo lên hoa sen mong được mát mẻ. Nhưng hoa sen ấy giống như cây khư đà la, phát ra lửa cùng khắp và có lá cứng như kim can. Tội nhân vừa lên liền bị lá hoa sen móc vào và cuốn lại. Do nghiệp ác nên trải qua vô lượng năm ở trong vùng bát đầu ma của địa ngục hợp, tội nhân bị nấu mà không chết. Hễ còn nghiệp ác thì họ còn bị khổ không dứt, đến khi hết nghiệp mới thoát khỏi địa ngục đó. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào cõi ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì đôi mắt gồm một trống một mái, nhìn ngó không ngay thẳng, nghèo thiếu vô cùng, tuổi thọ ngắn ngủi, đều do nghiệp ác mà ra. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quan sát địa ngục hợp xem còn có dùng nào nữa. Vì ấy thấy nghe biết còn có nơi khác tên là Maha Bát Đầu Ma, là dùng thứ 14 của địa ngục hợp. Chúng sanh do nghiệp gì mà sanh vào nơi ấy? Vì ấy thấy có người thích và thường sát sanh trộm cắp tà hạnh nên bị đọa vào dùng Đại Bát Đầu Ma ở địa ngục hợp. Nghiệp và quả báo của sát sanh trộm cắp đã nói ở trước. Còn tà hạnh là thực sự chẳng phải là sa môn, tự cho là sa môn, giới luật không đầy đủ vì tuy sống phạm hạnh nhưng không cầu niết bàn, giống như tiếng ốc chê cười hạnh niết bàn và tâm niệm rằng tôi xin nhờ việc sống phạm hạnh này được sanh lên cõi trời hoặc nơi tương tự, hãy cho tôi sanh giữa chúng thiên nữ ở trong cõi trời. Sa môn này tuy sống phạm hạnh nhưng ước nguyện phi phạm hạnh, sống theo tham ái, tạo nhân sanh tử, gây nhân tham ái, hành động phàm tục như lửa. Phạm hạnh đó không thể thoát khỏi những việc xấu như bệnh lão tử, buồn rầu than khóc, dò đầu đấm ngực, khổ sở rầu rĩ. Do nghiệp ác, khi chết người đó bị đọa vào địa ngục hợp ở vùng Đại Bát Đầu Ma, nhận chịu khổ não. Nơi đó có sông tên Khôi, rộng 5 do tuần, dài 100 do tuần, thường chảy không dừng. Bên trong chứa đầy tro, không có chỗ hở bằng lỗ chân lông. Ở nơi sông ấy, tội nhân chịu khổ não cùng cực, dai dẳng bậc nhất. Rơi xuống sông ấy rồi, thân liền tan nát, xương biến thành đá, tóc biến thành nước, thịt biến thành bùn, nước sông là nước gì, thiết sôi. Thân tội nhân tan rã rồi hợp trở lại, biến thành cá trong sông, bị nước sông cuốn trôi và làm chín rục. Hai bên bờ sông có quạ mỏ phát lửa mổ tội nhân ăn. Nếu ai muốn cầu sự cứu giúp che chở chạy khỏi sông, liền bị ngục tốt cầm cây giáo bằng sắt phát ra lửa khiều xuống sông trở lại. Nếu họ muốn ra, chân liền bị thối rã, gân đầu gối, bắp chân mông, xương mông, da mông, thịt mông đều chín nhừ. Thịt lưng, thịt đầu, xương đầu, đầu lâu cũng đều chín nhừ và rơi rụng ra. Trải qua vô lượng năm, tội nhân bị thiêu đốt, nấu nướng ở trong sông, chịu khổ cùng cực rồi mới thoát được. Thoát nơi ấy rồi, họ lại thấy ao thanh bi có hoa sen nở, vì mong được cứu giúp che chở và an ổn nên tội nhân chạy đến rừng hoa sen hồng. Hoa sen sắc ấy cũng như dao bén, nếu tội nhân đụng vào liền bị hoa sen chặt băm nát, rơi rụng dần dần. Vì muốn tội nhân chịu nhiều khổ não, ngục tốt xua đuổi tội nhân leo lên hoa sen. Trong rừng sen ấy lửa cháy hừng hực, cánh sen bằng sắt. Tội nhân vừa lên liền bị các cánh sen cuốn lại nhốt vào bên trong và bị lửa hừng hực thiêu đốt suốt vô lượng năm do nghiệp ác của chính họ. Trong ấy còn có quả mổ mắt tội nhân ăn, rút lưỡi, cắt tai, xé nát thân. Tội nhân thường bị thiêu đốt, nấu ở địa ngục Đại Bát Đầu Ma. Hễ còn nghiệp ác thì họ còn khổ não nơi ấy. Nếu nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người ở nơi tương ưng với nghiệp, thì bị bệnh tật, thường đói khát, nhiều sân hận. Đó là quả báo còn sót lại của nghiệp ác. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quan sát địa ngục hợp, tìm xem còn nơi nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết có nơi khác tên là hỏa bồn, là vùng thứ 15 của địa ngục hợp. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở vùng này? Vị ấy thấy có người thích và thường sát sanh, trộm cắp, tà hạnh nên bị đọa vào vùng hỏa bồn của địa ngục hợp. Nghiệp và quả báo của sát sanh, trộm cắp đã nói ở trước. Còn tà hạnh là Phật sự, chẳng phải là sa môn, tự cho là sa môn. Đã là sa môn lại nghĩ đến lúc còn là bạch y, gần gũi, cười giỡn, ca múa với phụ nữ. Người ấy không khéo quan sát, nhớ nghĩ rồi vui thú, thường suy nghĩ phân biệt, không suy nghĩ điều lành, không có chánh niệm, không tư duy để chứng đắc pháp, không tư duy về chánh pháp diệt khổ tập, không tư duy về các điều đã học, không thực hành các điều đã tư duy sau khi học, không tư duy về việc điều phục tâm bằng cách nhớ nghĩ chân chánh, không tư duy về việc niệm Phật Pháp Tăng, không quán niệm về tướng chết, không tư duy về việc sanh tử, lìa dục, không lo sợ khi thấy những tội nhỏ như hạt bụi. Lẽ ra người ấy không nên nhận nhiều tọa cụ, ngọa cụ, thuốc men, đồ ăn uống và đồ dùng dành cho người bệnh. Nhưng thực tế người ấy đã nhận nhiều tọa cụ, ngọa cụ, thuốc men, đồ ăn uống, đồ dùng cho người bệnh. Do nghiệp ác ấy, khi chết người đó bị đọa vào xứ hỏa bồn của địa ngục hộp, chịu khổ não lớn. Nỗi khổ đó là lửa nóng đầy khắp vùng hỏa bồn ấy, không có một kẻ hở bằng đầu sợi lông. Hình dạng của tội nhân ở địa ngục đó giống như cây đèn phát ra ngọn lửa nóng. Tội nhân kêu gào, than khóc. Khi mở miệng, lửa nóng đầy miệng, khiến họ khổ sở vô cùng nên lại càng than khóc, kêu gào. Ngọn lửa lại vào tai, họ tiếp tục kêu gào, than khóc. Lửa lại vào mắt, họ càng kêu gào, than khóc. Khắp thân đều phùng lửa, họ mặc áo sắt phát lửa nóng. Lửa lại thiêu lưỡi vì họ đã phá giới, lại ăn đồ ăn thức uống của người vì đã phạm giới cấm, không khéo quan sát, nhìn ngó phụ nữ nên họ bị thiêu mắt. Do không giữ giới, ca hát với phụ nữ, kêu gọi cười đùa với nhau, lắng nghe tiếng phụ nữ ca với tâm tham ái, nên bị đổ nước gì thiết sôi vào đầy trong tai. Do phạm giới cấm tham đắm mùi hương nên bị cắt mũi và bị lửa thiêu. Vì năm căn phạm giới nên người ấy bị đọa vào địa ngục, tương ưng với nghiệp chịu quả báo khổ. Do nghiệp ác trải qua vô lượng trăm ngàn năm, luôn bị thiêu nấu, có nhiều đám lửa đầy khắp vùng hỏa bồn của địa ngục hợp. Hễ còn nghiệp ác thì họ còn chịu khổ không dứt, đến khi nghiệp ác hết mới thoát khỏi địa ngục ấy. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì thân mạng nhỏ thấp, mắt mù, tai điếc, nghèo khổ, chết sớm, thường bị đói khát. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy biết quả báo của nghiệp, lại quan sát địa ngục hợp xem còn dùng nào khác nữa. Vị ấy thấy nghe biết lại có dùng khác tên Miết Mạt Hỏa, là dùng thứ 16 của địa ngục hợp. Do nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở nơi này? Vị ấy thấy nghe biết nếu ai thích và thường sát sanh trộm cắp tà hạnh sẽ bị đọa vào dùng Miết Mạt Hỏa ở địa ngục hợp. Nghiệp và quả báo của việc sát sanh trộm cắp đã nói ở trước. Còn tà hạnh là có người thật, chẳng phải sa môn, tự cho là sa môn, nghe tiếng phụ nữ ca múa vui cười với âm thanh êm tai, nghe xong không khéo quan sát, sanh tâm ái nhiễm và rỉ chảy bất tịnh, tâm thích thú và tham đắm. Do nghiệp ác ấy, người đó sau khi chết bị đọa vào dùng Miết Mạt Hỏa ở địa ngục hợp, chịu khổ não lớn. Đó là địa ngục bốn phía đều bằng sắt nóng, tường vách bao dây rộng 500 do tuần, thường có sắt phát lửa không dứt, thiêu đốt tội nhân. Do nghiệp của họ nên từ bên trên lửa phun xuống không có lúc tạm dừng. Do mưa sắt, tất cả thân thể tội nhân tan rã ra như bột. Do mưa lửa, tội nhân thường bị thiêu nấu. Tội nhân dưới địa ngục thường chịu hai loại khổ này. Chỉ có tội nhân dưới địa ngục mới chịu nỗi khổ không thể thí dụ như vậy. Họ chịu nỗi khổ chắc chắn cùng cực. Tất cả những nỗi khổ đó đều đáng sợ, không đáng ưa, không chút vui thú, do tự nghiệp tạo ra. Hễ còn nghiệp là họ còn chịu khổ không dứt. Nếu nghiệp ác hết, họ mới thoát khỏi địa ngục ấy. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh, mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì thường sống nơi đưa đò ở sông lớn, luôn lo sợ, thân thường bệnh đau, tuy dáng dấp dữ tợn như voi, nhưng thường sợ chết. Đó là quả báo của nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo ấy quan sát từng dùng một ở địa ngục hộp, chỉ thấy có 16 dùng, không thấy dùng thứ 17. 16 dùng khác nhau của địa ngục hộp có nhiều quả báo của nghiệp để quan sát như vậy. Tỳ kheo ấy quan sát đủ loại nghiệp ác và quả báo khác nhau của chúng sanh nên nhàm chán sanh tử. Lại nữa, người tu hành tư duy thuận theo chánh pháp, quan sát pháp hành, quan sát kỹ càng rồi, tỳ kheo ấy thông đạt nghiệp và quả báo, biết rõ nghiệp và quả báo của từng dùng khác nhau ở ba địa ngục lớn. Quan sát rồi, vị ấy đã thông các chướng mắt, không thích sống trong cảnh giới ma. Dạ xoa ở nơi đất thấy tỳ kheo tinh tấn như vậy, liền thưa với dạ xoa nơi hư không. Nghe xong, dạ xoa trên không thưa với tứ đại dương. Như đã nói ở trước, họ lần lượt tâu như vậy cho đến trời vô lượng quang. Họ tâu như thế này: ở thôn đó, nước đó, trong cõi chim phù đề có tỳ kheo cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia với lòng tin chân chánh. Tỳ kheo ấy cho đến chứng đắc địa thứ 9, trời vô lượng quang nghe việc ấy rồi đều vui vẻ. Chư vị cùng bảo nhau: chư thiên nên biết, tà ma đã giảm bớt, chánh pháp tăng thêm. Tỳ kheo ấy đã quan sát ba địa ngục rồi, lại quan sát đại địa ngục thứ 4 là khiếu hoán. Chúng sanh do nghiệp gì mà sanh nơi này? Vị ấy thấy nghe biết, có người thích và thường sát sanh trộm cắp tà hạnh, uống rượu. Họ gây và tích tụ bốn nghiệp này rất nhiều, nên khi chết liền sanh vào địa ngục khiếu hoán. Nghiệp và quả báo của sát sanh trộm cắp tà hạnh đã nói ở trước, nay nói về uống rượu, bị sanh vào địa ngục này. Người nào đem rượu đưa cho chúng tăng hoặc tỳ kheo xuất gia giữ giới, hoặc người tịch tỉnh có tâm vắng lặng, người có thú vui thiền định, họ uống vào và bị rối tâm trí. Do nghiệp ác này, khi chết người ấy bị đọa vào địa ngục khiếu hoán, chịu khổ não lớn. Đó là bị kìm sắt banh miệng ra, đổ nước đồng sôi vào cho uống. Nước đồng sôi lần lượt thiêu các phần như môi, răng, lưỡi, cổ họng, bao tử, ruột non, ruột già, sanh tạng, thuộc tạng, rồi đi ra ngoài. Người ấy do nghiệp bất thiện về rượu nên chịu quả báo như vậy, luôn kêu gào la khóc. Thấy vậy, ngục tốt liền nói kệ quở trách: đã tạo nghiệp bất thiện, nay chịu quả báo khổ, chính tâm si tạo ra, vì sao bị thiêu nấu? Nghiệp bất thiện như vậy do tâm ác tạo ra, nay chịu chớ la khóc than thở để làm gì? Người nào tạo nghiệp ác đều chịu quả báo ác. Nếu muốn được quả vui thì chớ có gần ác. Nếu tạo chút nghiệp ác thì chịu khổ vô cùng, do tâm si quá độ, được thoát lại tạo ác. Nghiệp ác không đáng tin, khiến người vào địa ngục, chút lửa thui rụi núi và tất cả cây rừng. Người ngu làm việc ác, không ưa thích pháp lành, thấy quả báo nghiệp ác đều sanh theo nhân duyên. Vì sao không thích pháp và không bỏ nghiệp ác? Ai lìa bỏ nghiệp ác thì không thấy địa ngục. Người nào tâm ngu si, không biết quả báo ác, người ấy nhận quả xấu, nay ông chịu như vậy, tạo ác đọa địa ngục, bị nghiệp ác thiêu đốt, không đến được niết bàn. Nghiệp ác kẻ thù lớn, đã bị nghiệp ác lừa, nay bị nghiệp ác thiêu. Nếu không gây nghiệp ác, trọn không chịu khổ não. Người nào chế ngự ái là đi đường tịch tỉnh. Người xả bỏ ái dục thì ở gần niết bàn. Đã tạo nghiệp ác rồi, chưa từng tạo nghiệp lành, bị nghiệp ác thiêu đốt, tâm đừng tạo nghiệp ác. người gây ra nghiệp ác không thể được an lạc. Ai muốn được an lạc phải nên ưa thích pháp. Người nào ưa thích ác, chịu khổ trong các khổ, ai không chịu được khổ thì đừng gây nghiệp ác. Người thiện làm lành dễ, người ác làm lành khó. Người ác tạo ác dễ, người thiện tạo ác khó. Quở trách tội nhân rồi, ngục tốt bày ra đủ loại khổ. Đó là hai trái núi bằng sắt rất chắc chắn phát ra lửa. Hai quả núi đó đang ở thế tiến tới cùng một lúc, ép và bài xác tội nhân, khiến thân rã hết không còn thấy gì. Mài xong, tội nhân sống lại và tiếp tục bị hai quả núi ép vào mài xác tiếp. Trải qua vô lượng trăm ngàn năm, họ cứ sống lại rồi bị ép, sống rồi lại bị mài. Khi nghiệp ác chưa hết, nếu họ thoát khỏi địa ngục đó, chạy đến nơi khác để mong được cứu thoát, che chở, ngục tốt liền bắt họ trở lại, chúc ngược đầu xuống và đặt vào giạc sắt. Người ấy ở trong giạc sắt, đầu mặt ở phía dưới, trải qua trăm ngàn năm bị đun, bị nấu mà nghiệp ác vẫn chưa hết. Thoát khỏi giạc nước sôi, họ chạy đến nơi khác mong được cứu giúp, che chở, được an lạc, thì trước mặt người ấy có con quạ sắt lớn, thân bốc lửa. Quạ chộp lấy thân người ấy, mổ xé cho tan rã thành trăm ngàn mảnh vụn. Trải qua vô lượng năm, tội nhân bị quạ xé ăn và tan rã thành nhiều mảnh như vậy mà nghiệp ác vẫn chưa hết. Nếu thoát được nạn quạ sắt để mong được cứu giúp, che chở, tội nhân chạy đến nơi khác, do bị đói khát khổ não, thấy từ xa như có dụng nước trong, liền dội chạy đến, nhưng nơi đó chỉ có chì thiết nóng chảy đầy khắp ao. Họ muốn tắm liền lội vào. Do nghiệp ác, có con dại lớn bắt họ dìm xuống nước chì thiết sôi, khiến họ chín rục. Trải qua vô lượng năm như vậy, cho đến khi nghiệp ác đã hết, con dại lớn đó mới thả tội nhân được thoát rồi. Người ấy khổ não, mong được cứu giúp, che chở, chạy đến nơi khác thì thấy ở trước mặt có ngục tốt cầm chìa sắt phát ra lửa, đâm xuyên qua đầu tội nhân. Có người bị rách lưng, có người bị toét hông, có người bị nát đầu. Tội nhân ở địa ngục chịu khổ não lớn, kêu gào thảm thiết. Do nghiệp lực, những tội nhân khác nghe tiếng kêu ấy lại cho là tiếng ca, đều cùng nhau chạy đến mong được cứu giúp, che chở, thì bị ngục tốt bắt lại và dùng chĩa, đao, búa sắt để đâm, cắt, chặt họ. Trải qua vô lượng năm như vậy, cho đến khi nghiệp ác tích tụ đã chấm dứt, họ mới thoát khỏi dùng địa ngục đó. Vì mong được cứu giúp, che chở, họ lại chạy đến nơi khác, thấy có thôn ấp ở đằng xa đầy đủ nhà cửa, có nhiều sông ao, họ gom hết tâm trí, mau chóng chạy thẳng tới và muốn vào thôn. Tất cả thôn ấy đều có lửa cháy, có trùng đen, răng bén, miệng bằng kim cương, toàn thân phát lửa ở khắp mọi nơi. Người ấy vừa vào cửa thôn liền đóng kín. Tội nhân bị trùng ấy ăn nuốt. Họ chịu như vậy trong vô lượng năm, đến khi hết nghiệp ác mới thoát khỏi biển lớn khổ não. Nếu có nghiệp lành trong quá khứ đã chín mùi, không sanh vào loài ngạ quỷ súc sanh mà sanh làm người, ở nơi tương ưng với nghiệp, thì tâm hay quên lửng nghèo nàn, thường đi trên đường phố bán các vật tầm thường kiếm lời để sống, và bị các đứa trẻ theo chọc ghẹo, răng miệng xấu xí, cẳng chân cong quẹo, nứt nẻ, thường bị đói khát bức bách, không có vợ con, cha mẹ và anh chị em. Đó là quả báo còn sót lại của nghiệp uống rượu và cho người khác uống rượu. Phải nên biết tội cho người giữ giới uống rượu, khiến ta đọa vào đại địa ngục khiếu hoáng, chịu quả báo khổ này.